นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
mời ngồi. Hôm qua là thầy giảng ở bên Xá Lợi Phật Đài á, là nhân một tháng có một cái ngày thiền tổ chức ở bên Xá Lợi Phật Đài vào cái ngày ngày hôm qua. Ngày hôm qua là ngày mấy không biết, 27 mỗi tháng á. Thì lúc nào thầy đến đó thì sư thiền nhân là có mời thầy qua giảng. Thì hôm qua đó là thì trong cái buổi giảng đó thầy có đề cập đến là hai cái loại thiền. Thì sáng hôm nay thầy lấy cái đề tài đó để nói cho ngày hôm nay. Thì thường là chúng ta nghe nói đến là thiền định và thiền tuệ, hay là nói cho dễ hiểu đó là thiền đối trì và thiền thấy thực tánh pháp. Mà mình nói cho nó gọn gọn theo thiền tông đó là thiền thấy tánh. Thực ra cái mục đích của thiền vipassana nguyên thủy thì là cái chữ vipassana đó, nếu mà dịch cho thật chính xác á, thì là thiền thấy tánh. Do đó là thiền tông họ dùng cái từ thấy tánh á, với là cái từ mà vipassana đó là rất là trùng hợp với nhau. Có thể là trùng hợp, mà có thể là cái từ mà kiến tánh á là dịch từ cái từ vipassana. Bởi vì thiền vipassana thì đã có từ lâu, phải 1.100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn mới là có thiền tông. Vì vậy cho nên là thiền tông mà dùng cái từ kiến tánh phải sau 1.100 năm, tức là cái lúc cái thời mà Đạt Ma Tổ Sư mà đi qua Trung Quốc đó. Thì trong thiền Phật giáo đó thì thường hay nói đến hai cái loại thiền, đó là thiền định và thiền tuệ. Tại sao mà lại có hai cái loại thiền định và thiền tuệ? Và hai cái loại này đó là nếu mình không hiểu đúng á thì có khi đó thiền định đó là trợ ngài cho thiền tuệ. Còn nếu mình hiểu đúng á thì thiền định với thiền tuệ nó cũng phải là mâu thuẫn với nhau, mà là thiền định nó là bộ túc hay là bước đầu của thiền tuệ. Thì thầy á thì thầy nói là thiền đối trị và thiền thấy tánh. Nói như vậy thì là mình nói ngay vào chức năng hay là vào ngay cái mục đích của cái thiền đó luôn. Tức là một cái thiền á thì có mục đích là đối trị, và một cái thiền á là có mục đích là để thấy tánh. Thiền mà đối trị đó thì mình gọi là thiền định, và thiền thấy tánh á thì mình gọi là thiền tuệ. Nhưng mà theo thầy á thì hai cái điều này có thể là kết hợp với nhau trong một, chứ không cần phải là tách ra hai thứ. Nhưng mà cái đó là mình sẽ nói sau. Nhưng mà trước hết á là mình cứ nói hai loại là như thế nào, và cái nào đúng cái nào sai. Tức là trong cái thiền mà đối trì đó thì đối trì như thế nào đúng, mà đối trì như thế nào sai. Và trong cái thiền mà thấy tánh á thì thấy tánh như thế nào đúng, thấy tánh như thế nào sai, thì đó là cái điều mà mình cần phải phải biết đến. Thì cái thiền đối trì đó cũng là một cái điều tất yếu trong đời sống. Ví dụ như thế này, mình đói bụng thì mình phải ăn, ăn là để đối trì cái đói. Hay là mình khát thì mình phải uống, uống là đối trì cái khát. Cho nên cái việc đối trì là cũng là việc tất yếu. Hay là ví dụ như là mình bệnh thì mình làm cách nào đó để cho nó hết bệnh thì tức là đối trì. Vì vậy cho nên cái việc đối trì là cũng việc tất yếu. Nhưng mà rõ ràng một điều là thế này, đối trì đó thì nó phải là cái được đối trì và cái phương tiện để đối trì đều là phải thực. Tức là như thế này, ví dụ như nó có đói thì mới ăn. Cái con thú đó nó sống theo bản năng là khi nào đói đó thì nó mới đi kiếm mồi, còn khi nào mà không đói đó là nó cứ nằm ngủ hoặc là nó đi chơi vậy thôi, cho nó không có như mình. Mình đó thì mình là lập trình ra là phải ăn như thế này, ăn như thế kia, rồi là nói chung là mình đặt ra đủ thứ kiểu ăn. Còn con thú đó thì là nó sẽ là nó ăn theo với cái nhu cầu thật sự của nó thôi. Bây giờ ví dụ như là con cọp mà nó ăn no rồi đó thì mình đi ngang qua nó cũng vẫn trên bờ, cho nó không có cần mà là ăn mình gì hết trơn đó. Thành ra là nó ăn hay là nó ngủ hay là nó làm gì đó thì là do cái nhu cầu thật sự của nó. Thì đáp ứng cái nhu cầu đó cũng là một cái tất yếu của đời sống. Vì vậy cho nên nếu mà mình nói là không phải là thiền mà nói chung tất cả những cái gì mà đối trì đó, thì cái đối trì đó cũng là cái chuyện tự nhiên. Cho nên bên thiền tông người ta nói là thiền là đói ăn khát uống ở đó. Tức là ý là nói rằng là cứ sống tự nhiên vậy thôi, chứ không phải là thiền là một cái gì ghê gớm. Thì trong cái đối trì đó đó, chúng ta thấy như thế này. Thí dụ như giờ mình tâm mình là hay sân thì mình sẽ tu tập tâm từ chẳng hạn, thì như vậy tức là đối trì. Thì thầy giới thiệu là thầy có giảng một cái bài giảng ở tại chùa Hương Đạo ở tại Fort Worth, Dallas. Trong cái bài thuyết giảng đó là thầy nói về cái tâm sân và cái cách đối trì cái tâm sân đó như thế nào. Thì đó cũng là một loại thiền. Thực ra trong cái đối trì tâm sân đó nó bao gồm rất là nhiều thứ. Thì quý vị cứ lấy cái đĩa đó để mà nghe. Thì bởi vì nếu mà mình nói lại cái này thì nó lại thành ra một buổi giảng mà có tới 3 cái đĩa lần. Cho nên nó hơi nhiều. Vì vậy cho nên là quý vị có thể là về lên mạng. Ví dụ như là có thể lên mạng chùa Hương Đạo, hoặc là lên mạng trung tâm Hồ Tông, hoặc là có một số địa như là đã có Phật tử có in ra để phát rồi. Thì đó là một trong những cái thiền đối trị, là khi mà cái tâm mà sân nhiều thì mình có thể dùng tâm từ để đối trị. Hay là tâm mình tham nhiều thì có thể là dùng những cái đối tượng mà về bất tịnh để mà đối trị. Bởi vì tham đó tức là mình cứ thích cái gì ngon, cái gì đẹp, cái gì hay là mình tham. Cho nên bây giờ mình phải thấy cái mặt mà xấu, mặt hại của nó thì để cho mình bớt tham. Ví dụ mình tham ăn thì bây giờ mình phải thấy rằng là trong món ăn có những cái nguy hiểm của nó. Mà bây giờ là người Việt Nam là cái người mà có thể quán tượng cái nguy hiểm của món ăn hay nhất đó. Bởi vì bây giờ mình món ăn của mình nó rất nguy hiểm. Thì là đó cũng là cách đối trị cái tham ăn của mình. Rồi ví dụ như là mình có những cái kế hoạch lâu dài, mình có những cái tham vọng lâu dài, hay là mình có những cái hẹn ước lâu dài, về sự tu tập hay là về một kế hoạch gì đó trong cuộc sống, thì mình nên niệm sự chết. Thế là để đối trị lại. Cái chết là nó có thể chấm dứt ngay. Vì vậy cho nên mình lấy cái chết để mình đối trị lại với cái mà cái tham vọng của mình, cái tham vọng muốn dài dài của mình. Đó. Kể cả những cái tham vọng mà thường tồn hay là được an lạc hay là được cái gì đó. Tất cả những cái mà cái đó chỉ là cái tham vọng. Và cái tham vọng đó đó thì nó chỉ đưa đến cái phiền não khổ đau mà thôi. Vì vậy cho nên là có thể là niềm sự chết để đối trị lại với những cái mà kêu là cái khoảng trống của thời gian. Khoảng trống của thời gian tức là mình đưa ra một cái sẽ là ở tương lai với cái mà đang là, thì ở giữa cái mà đang là với là cái mà mình ước vọng ở một tương lai sẽ là, thì nó có một khoảng trống. Thì cái khoảng trống đó người ta gọi là khoảng trống của thời gian tâm lý. Thì cái bản ngã là luôn là đưa ra một cái khoảng trống thời gian tâm lý đó. Và cái khoảng trống đó có thể là bù vào đó bởi một cái mà người ta gọi là hy vọng. Nhưng mà thực ra đó, thực chất của cái mà mình gọi là hy vọng á, thì không phải là hy vọng mà là ảo vọng. Thực chất của những cái mà mình gọi là hy vọng thì không phải là hy vọng mà là ảo vọng. Cái hy vọng á là cái mà nó có thật, cái nó sẽ đến thật. Cho nên bây giờ khi mình làm thì mình chắc chắn rằng là việc làm này nó sẽ đến, thì cái đó mới là hy vọng. Còn có những cái mình chỉ là ước vọng, và cái ước vọng đó là mình chỉ tạo ra một khoảng trống của cái ở giữa cái hiện tại với cái tương lai, và cái khoảng trống đó mình lấp đầy bởi một cái chờ đợi, một cái ảo vọng mà mình tưởng nó là hy vọng. Cho nên chứ không phải là hy vọng, bởi vì hy vọng thì nó phải có thực. Còn ở đây á, hy vọng nhưng mà mình lại không biết là có thực hay không, nên như vậy thì không phải là hy vọng mà đó chỉ là ảo vọng, hay là chỉ là những cái ước vọng không thực. Còn cái gì nữa thầy quên à? Tức là nói chung là có nhiều cái thứ để đối trị, rất nhiều cái thứ mà để đối trị mà mình có thể sử dụng tới cái thiền định. Hoặc là ví dụ như là cái tâm của mình đó là nó vòng đồng quá. Qua hôm kia gì đó có một người đến mà là phần lớn là sinh viên. Bây giờ là các sinh viên là hay tới gặp thầy để xin thầy cố vấn cho chân thôi, là nó đang có những cái xáo trộn gì đó. Ví dụ như đang học tới năm thứ tư, hay là có khi mới học năm thứ ba, mà bây giờ tự nhiên là cái đầu nó cứng ngắc, không có thể nào mà học hành gì thêm được nữa chẳng hạn. Thế thì tìm hiểu thấy có cái lý do. Những cái lý do đó có thể là do mình sợ hãi những cái mà mình chưa biết. Có người mình có một cái khuynh hướng là khuynh hướng muốn được an toàn. Mà vì mình muốn được an toàn cho nên là mình rất sợ cái mình chưa biết. Trong lúc á, thực ra cái hứng thú của đời sống chính là khám phá ra cái mình chưa biết. Cái tại sao là cái chưa biết mình lại sợ? Mình là chỉ muốn là cái gì mà mình biết rồi cái. Cho nên nó sinh ra cái mình chưa biết á, là mình tưởng tượng sinh ra sợ hãi sinh ra lo lắng. Tức là chính những cái điều đó đó làm cho cái tâm mình không thể nào yên được. Đó là cái tâm mình nó trở nên bất an. Thì khi mà cái tâm nó quá bất an đi đó, thì nó không thể nào mà mình sống yên được hết trơn. Mình sống luôn là với một cái tâm mà dao động, bất ổn, với những cái lo lắng, những cái sợ hãi, những suy nghĩ, những tính toán. Thì cái tâm mình đó là luôn là nó là như vậy. Cho nên á, để đối trị cái điều này thì người ta có thể là niệm Phật, người ta có thể là quan sát hơi thở, hay là rất nhiều thứ khác, tùy theo mỗi người. Thì những cái pháp này đó đều là thuộc về pháp đối trị. Cho nên trong thiền định là Đức Phật Ngài có tới 40 đề mục để mà đối trị. Thực ra 40 đề mục này là 40 đề mục rất là bình thường. Nói chung là mình có thể là dùng cái đề mục đó để làm cho thế nào mà cái tâm của mình đừng có bị tham, đừng có bị sân, đừng có bị si, đừng có bị là dao động, để cho cái tâm nó tạm thời nó yên ổn. Cũng giống như mình bệnh thì mình uống thuốc để cho nó ổn định lại. Thì tất cả những cái cách đó đó đều thuộc về cái loại đối trị. Mà khi mà mình đối trị để cho cái tâm mình được yên ổn đó thì gọi là thiền định. Thế nhưng mà ở đây đó, mình lại, nếu mà nó chỉ có một cái chức năng là chức năng đối trị cái hiện thực, tức là mình thấy có thấy tâm mình sân thì khi đó mình mới là đối trị nó. Mình có thấy tâm mình nó dao động, nó tán loạn thì mình mới đối trị nó. Chứ còn không phải là mình cứ bây giờ mình khi nào mình đói mình mới ăn, nhưng mà bây giờ cứ lúc nào mình cũng cứ ăn thì đâu có được. Thế thì có nhiều người đó thì là lấy cái thiền định như là một cái điều gì đó để mình luyện tập suốt đời, và với một cái ý định rằng là mình thiền định như vậy á, mình sẽ đạt được cái hiệu quả này hay là hiệu quả khác, đạt được cái mức định này hay mức định khác, hay là để được cái an lạc này an lạc khác. Thì như vậy á, nó lại sai cái mục đích thực của nó. Bây giờ nó không phải là để đối trị nữa, mà là để cho một tham vọng, chứ không phải là một đối trị nữa. Tức là khi kia là nó chỉ đối trị thôi, còn bây giờ nó lại trở thành ra là một cái phương tiện để mình đạt được một cái tham vọng của mình. Tham vọng được đạt được cái đỉnh thứ nhất, rồi đỉnh thứ hai, rồi bước cho được lên tới đỉnh thứ ba, thứ tư, thí dụ như vậy, đại khái như vậy. Tức là mình cứ tham vọng để mà phát triển mãi mãi cái điều gì đó. Mà thực ra phát triển điều đó để làm gì? Thực ra là để thỏa mãn cái ước vọng của mình mà thôi. Trong khi cái đối trì đó chính là đối trì cái tâm mà khởi lên cái ước vọng muốn đạt được đó. Nếu mà mình phát hiện ra được cái tâm mà nó cứ khởi lên mà nó cứ muốn đạt cái này muốn đạt cái kia đó thì đối trì là đối trì cái đó đó. Tức là mình phải thấy được cái tâm mà sinh khởi này làm cho mình bất an, thì mình phải thấy ra được cái bất an đó để mình đối trị đó, thì cái đối trị đó là đúng. Cũng như mình phải biết mình đau bụng cái đã, mình mới là uống thuốc đau bụng vô. Chứ còn mình không biết mình đau bụng mà mình cứ việc sờ đau bụng rồi ngày nào mình cứ uống thuốc đau bụng thì đâu được, phải không? Cho nên thường thường á, một á là mình sợ, cho nên mình lo mình rèn luyện trước. Hai á là mình rèn luyện để mà mình đạt được một cái ước vọng nào đó của mình, thì người ta vẫn có thể là sử dụng thiền định, nhưng lúc đó sử dụng thiền định vì một tham vọng, vì cái mà thầy thường hay gọi là cái ý đồ của bản ngã, chứ không phải là đối trị cái thực. Còn cái mà mình phát hiện ra thực để mình đối trị thì cái đó là cái tất yếu trong đời sống. Cho nên mình phải hiểu đúng cái chức năng thật sự của cái thiền đối trị này. Còn nếu không á thì mình lại biến cái thiền đối trị này trở thành ra là cái phương tiện để mình thực hiện cái tham vọng của mình. Thì trong khi đó cái thiền đó là để đối trị một cái gì đó, thì mình lại sử dụng cái thiền đó để mà phát triển cái tâm tham sân si, cái tham vọng, cái ý đồ của bản ngã, thì phải phân biệt thật rõ hai cái điều này. Bởi vì nếu mà mình không phân biệt rõ hai điều này đó thì mình sẽ sử dụng những cái phương tiện này như là một cái phương tiện để mà phát triển cái bản ngã. Cho nên đó là mình thấy là cái đối trì đó chính là để đối trị cái bản ngã. Nói chung là đối trị nhiều mặt, nhưng mà mặt nào cũng là do cái gốc là bản ngã mà ra. Thế thì bây giờ mình lại sử dụng những phương tiện đó để phát triển bản ngã, tức là nó đi theo một cái hướng khác với hướng đạo Phật. Hướng đạo Phật là hướng xả ly, ly tham đoạn diệt, để mà loại trừ tất cả những cái mà tham vọng của bản ngã, tham sân si đó đi, để mà là trở về lại cái mà do ung dung tự tại. Thì bên này đó lại là phát triển cái bản ngã, cho nên nó đi theo cái con đường là phát triển từ tiểu ngã đến đại ngã. Cho nên có rất nhiều người có thể nói được tứ diệu đế, nhưng mà lại bị sập vào một cái bẫy, đó là cái bẫy mà mình cố gắng tu tập để diệt cái khổ đế, tập đế, là chính là đang là phát triển cái tập đế khổ đế. Cái này nếu mà mình không có một cái nhìn mà thật là vi tế, thật là bén nhạy, thật là trung thực á, thì mình vô tình á là mình tưởng là mình đang cố gắng để mà dẹp cái tập đế khổ đế đi. Thì chính cái cố gắng để mình dẹp cái mà mình tưởng là dẹp tập đế khổ đế đó đó, chính là đang phát triển cái tập đế khổ đế lên. Đó là cái điều mà mình cần phải lưu ý. Như vậy á, cái thiền đối trị là đúng, nhưng mà cái thiền đối trị đó thì phải là tức thời, và nó phải là đúng với cái mà cần được đối trị, tức là mình phải thấy ra được cái cần được đối trị, và mình thấy ra được cái mà đối trị được cái cần được đối trị đó là cái gì, thì khi đó cái ý nghĩa của cái thiền đối trị nó mới là đúng mức. Đức Phật ngài dạy 40 đề mục không phải là cho tất cả mọi người, bởi vì đối với người này á, chỉ cần là tâm loạn thì là chỉ cần trở về thấy hơi thở của mình là xong, một cái thôi, chứ không cần những cái khác. Chẳng phải là mình phải hành hết tất cả 40 đề mục đó, bởi vì nếu mà hành 40 đề mục thì tại sao mà có một vị sư, có hai vị sư mà ngài Xá Lợi Phất á, thì cho cái vị này là hành thiền hơi thở, còn cho vị kia là hành thiền là bất tịnh, mà hành hoài không được gì hết. Thì sau đó đến Đức Phật thì Đức Phật ngài nói là bây giờ đổi lại, cái ông bên này là niệm bất tịnh, ông bên này là niệm hơi thở, thì chỉ đổi lại cái là được liền. Như vậy á, thật ra 40 đề mục á là để cho nó phải đối trị đúng với cái người. Chứ bây giờ cái người này là đau bụng là cho uống thuốc đau đầu, còn người này đau đầu là cho uống thuốc đau bụng, thì làm sao mà lành được. Cho nên đã là đối trị đó thì mình phải thấy rõ cái gì cần đối trị, và cái phương tiện để đối trị đó trực tiếp là cái gì. Cũng như mà bác sĩ đó thì phải là bắt mạch phải đúng bệnh, đúng bệnh rồi đó thì khi đó mới cho thuốc đúng thuốc, phải là đúng bình đúng thuốc thì mới lành. Thì đúng bình đúng thuốc là tất yếu. Cái người đó thấy cái tô canh nó hơi lạc lạc, cho nên nó cho vô một chút muối, thì thấy nó ngon quá cho nên mới đổ hết cả dĩa muối vào. Thì đâu có được, nó phải vừa đúng thôi chứ. Cái đối trị là bây giờ nó lạc thì bây giờ mình bỏ vô một chút muối thì nó là ăn là vừa, thì đó là đối trị là đúng, tức là đối trị phải đúng mức. Chứ bây giờ nghe thấy cái bắt đầu bỏ vô một chút muối thì ngon, thì là đổ hết cả cái dĩa muối vào á, thì lúc đó nó làm sao còn ăn được nữa. Hay là bây giờ mình uống cái thuốc đó vào cái thấy người hết đau bụng, thấy khỏe quá rồi thôi đó, thì ngày nào cũng là cứ uống thuốc đó để cho khỏi đau bụng. Thì đâu được, nó lúc đó nó đau bụng kiểu khác, nó không đau bụng kiểu này thì nó đau bụng kiểu khác. Cho nên á là hễ đã đối trị thì mình phải biết cái mà mình đối trị là cái gì, và mình cái phương tiện mà đối trị đó là có đúng hay không, thì khi đó mới là gọi là đối trị. Còn đa phần của mình bây giờ đó thì không phải như vậy, mình cứ theo một cái thiền đó là theo cả đời mình luôn. Khi nào mà cái tâm mình nó không yên, bây giờ mình ngồi lại không nhìn, không cần không nhìn vào cái gì nữa, bởi vì mình nhìn ra một cái là tâm mình nó loạn, nhìn ra bên ngoài cái là tâm bình loạn, tùy theo nhìn người này thì tâm nội sân, nhìn người này kia thì tâm nội tham, thì cứ như vậy, cho nên không nhìn bên ngoài nữa, mà bây giờ nhìn hơi thở thôi. Thế khi mình bắt đầu mình nhìn hơi thở thôi á, thì tự nhiên nó hết tham hết sân. Thế bây giờ ngày nào mình cũng cứ ngồi niệm mà niệm hơi thở để làm gì? Ngày nào cũng niệm hơi thở thì lúc đó không còn là đối trì nữa, mà lúc đó là để tâm mình đạt được một cái ổn định nào đó cho được an lạc. Nhưng mà khi mình muốn ổn định để được an lạc á, thì lại mình rơi vào một cái bình khác rồi. Tức là hết cái bình mà ra ngoài làm rồi sân rồi tham bên ngoài, thì bây giờ đưa cái tham sân nó vào bên trong để mà tham sân với cái đối tượng bên trong thì nó cũng giống nhau. Tại sao mình thích cái người này? Tại vì cái người này đem lại cho mình cái lạc. Tại sao mình ghét người này? Tại vì người này đem lại cho mình cái khổ. Còn tại sao bây giờ ngồi mà theo dõi hơi thở một cái thì mình lại thích nó, bây giờ ngày nào mình cũng luyện? Tại vì hễ mà mình luyện thì mình thấy an lạc. Thì có khác gì mà nhìn ra bên ngoài mà thấy an lạc đâu. Như vậy á, như vậy nó chẳng đối trị cái gì cả, mà nó đang phát triển ra một cái gì đó, chẳng phải là đối trị cái gì cả, phải không? Thế thì á, là mình nhầm lẫn cái điều đó rất nhiều. Cứ nghe một cái phương pháp nào hay một cái á, là đem về là luyện suốt ngày suốt đêm à, luyện để mà mong cầu đạt được cái này cái kia gì đó. Thì có phải là lúc đó đó là không còn cái ý nghĩa của cái thiền mà đối trị nữa, có phải không? À, vì vậy cho nên đó là chúng ta phải nhận thức ra cho thật rõ cái điều này. Điều trị là điều trị cái gì? Mà điều trị hết rồi thì thôi. Ví dụ như bây giờ mình đạp cái gai một cái. Rồi bây giờ cái gai nó nằm ở bên trong á, hơi sâu bên trong á, thành ra lúc đó đó mình không biết làm sao cả, cho nên á mình phải bẻ một cái gai khác, rồi mình mới là lễ cái gai đó ra, thì cái đó là đối trị. Chứ ai mà cứ bẻ cái gai rồi cứ đâm vô chân mình hoài là để làm gì? Nó chẳng có cái nghĩa gì cả. Tự nhiên cái mình cứ nghe thấy người ta bẻ cái gai đâm vào chân, cái bây giờ mình cũng cứ lấy gai đâm vào chân, mình chẳng biết là nó làm cái gì. Một là mình không biết là cái điều mà mình làm đây nó sẽ đi về đâu. Chỉ nghe người ta nói rằng là cái thiền nó hay lắm, thiền nó được thế này thế kia, cái là mình cứ làm thôi. Thực chất là mình không biết nó đi về đâu. Hoặc là nếu mình có biết thì mình cứ nghĩ rằng là mình làm cái này để mình đạt được một cái ước vọng gì đó của mình, thì nó hoàn toàn không còn cái ý nghĩa gì về cái thiền đối trị nữa cả. Quý vị lưu ý dùng cho cái điều đó. Vì vậy cho nên người ta nói là đói ăn khát uống là thiền. Tại sao đói ăn khát uống là thiền? Tức là bởi vì nó là, thứ nhất nó là cái bình thường, nó là quy luật bình thường, mà thứ hai nó là đối trị, đơn giản nó là đối trị vậy thôi. Bây giờ cái thiền thứ hai đó là cái thiền thấy tánh, tức là thấy được thực tánh pháp. Tại sao thấy được thực tánh pháp? Bởi vì á, trong đời sống của mình á, là mình sinh ra là cha mẹ đã dạy mình những khái niệm, rồi lớn lên tự mình tạo ra những khái niệm cho bản thân mình, hay là học những cái khái niệm từ trong trường học, từ trong xã hội. Cho nên á, bây giờ hầu như mình sống không phải là mình sống, mà mình đang sống qua những khái niệm. Quý vị có thấy điều đó không? Tức là thực ra là không phải mình sống, mà mình đang sống rập khuôn theo một cái khái niệm, mà cái khái niệm đó bây giờ nó đã trở thành quan niệm. Bắt đầu là những khái niệm, bây giờ nó trở thành quan niệm rồi. Thế thì bây giờ là mình cứ sống theo quan niệm. Ví dụ như ông sư thì cứ sống theo quan niệm là mình hằng ngày đi bát, phải ôm bình bát kiểu này mới là đúng, chứ kiểu kia không đúng, rồi mình phải thế này thế kia, rồi mình phải thế này thế nào, thì cứ đập một cái khuôn như vậy, chứ không biết là những cái đó không phải là cái mà thực sự là chính cái sự sống. Nó không phải, cái đó nó không phải thực sự là sự sống. Mà cái sự sống đó đó là bây giờ đó là nó đã bị uốn nắn theo một cái khuôn. Mà nếu mình cứ dập khuôn vào đó đó thì mình sẽ ra những cái mà khuôn đúc. Thí dụ như bây giờ mình cứ lấy cái khuôn gạch mà mình dập đất ra một cái thì nó sẽ ra cục gạch. Thì mình cứ dập mấy nó cũng ra cục gạch hết đó. Cứ bỏ đất vô là mình dập là nó ra cục gạch thôi. Tại vì nó cứ theo một cái khuôn đúc. Mà khuôn đúc thì không phải là đời sống, bởi vì đời sống không thể nào đúc được. Đời sống là một cái luôn luôn là biến ảo vô thường. Mà chính cái biến ảo vô thường đó là cái vẻ đẹp của đời sống. Nó luôn luôn là biến ảo vô thường. Và chính cái vô thường đó là cái vẻ đẹp muôn màu của đời sống. Chứ không phải là mình cứ rập khuôn thành cái từng cái khuôn này khuôn kia. Đó là lý do vì sao một vị sư lúc đầu á thì cứ tưởng là mình vô đây là mình muốn thành một vị sư á thì mình phải là rập khuôn theo những cái này á thì nó ra thành vị sư. Nhưng mà không phải. Khi mà cái vị đó chứng tu đạo hoằng, có nghĩa là thế này, là vị đó đã loại trừ được, loại mình ra khỏi những cái hình thức đó. Tức là mình không còn bị khuôn đúc nữa. Mình không còn giới hạn bởi cái khuôn đúc đó nữa. Mà bây giờ mình thực sự sống. Một vị tu đạo hoằng là gì? Một vị tu đạo hoằng là một vị thực sự nhận ra sống là gì. Còn trước kia không phải là sống, trước kia là làm ông sư. Chứ không phải là sống. Trước kia là làm ông sư hay là làm một người tu, hay là làm một cái này cái kia gì đó, tức là đang rèn luyện cái này, đang rèn luyện cái kia, chứ không phải thực sự sống. Còn một vị tu đạo hoằng là đã loại bỏ đi những cái mà quan niệm cho mình, cho rằng mình phải thế này, mình phải thế kia, để sống thực với là cái bản chất thực của đời sống, thì vì đó đã được gọi là tu đạo hoằng. Chứ không phải là tu đạo hoằng là đạt được cái gì cả, mà là chính là loại bỏ đi những cái mà rập khuôn đó. Cho nên đó, trong đó là không còn thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến tức là không cho mình là một cái chuỗi phản ứng như hàng ngày bình thường của mình. Mình là hàng ngày là hệ mà có chuyện gì cái là mình cứ phản ứng theo một cái chuỗi phản ứng của một quan niệm. Đó, ví dụ như thế này, bây giờ thầy là một vị sư, thầy là một ông thầy là một giảng sư. Bây giờ thưa người nào mà đứng dậy mà chỉ mà nói ông nói tầm bậy là thầy nổi sân liền. Là tại sao? Tại sao? Tại vì thầy đã rập khuôn rằng là mình là một ông sư phải được mọi người kính trọng. Thế là như vậy là rập khuôn đó, tự mình rập khuôn đó, tức là tự mình dập vô cái khuôn của mình rồi. Đó. Bây giờ đó không còn cái thân kiến đó nữa. Không còn cái thân kiến đó nữa. Tức là mình là một sự sống như nó đang là, chứ không phải là ai cả. Cái sự sống đó đó là lỗ tai thì nghe, còn mặt thì thấy. Đơn giản là vậy thôi. Chứ không phải là ai cả. Kể cả cái tên Viên Minh nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vì cái tên Viên Minh chẳng qua là ông thầy ông đặt cho rồi, thì bây giờ mình cứ quen gọi là Viên Minh thôi. Nhưng mà ai nói mà Viên Minh mà nói xấu một cái là có thể là mình bị tá họa tâm tinh liền. là tại sao? Là tại vì bây giờ đó mình lại là không còn cái sống thực nữa, mà cái sống của mình đó là nó bao gồm một cái ảo tượng của cái từ Viên Minh. Cái từ Viên Minh cũng trở thành một cái ảo tượng của đời sống của mình. Đó. Cái từ ông sư hay là cái hình thức ông sư cũng trở thành cái ảo tượng cái đời sống của mình, chứ không phải là đời sống thực. Vì vậy cho nên ấy, là mình là cứ sống trong những cái ảo tượng, mình là giám đốc, mình là bác sĩ, mình là kỹ sư, mình là ông cha, mình là đứa con, mình là thế này thế kia, là luôn là mình cứ là rập khuôn mình vào một cái khuôn đó là cái khuôn định do mình tự mình lập ra, hoặc là cái khuôn định đó là do xã hội lập ra mà nó hình thành những cái khái niệm. Và bây giờ cái khái niệm này đó nó lại trở thành ra là quan niệm, và nó trở thành định kiến. từ quan niệm trở thành định kiến luôn. Thế là mình sống trong những cái khuôn định kiến đó. Vì vậy tại sao mà chúng ta phải thấy được thực tánh? Thấy được thực tánh tức là bây giờ mình tập làm sao mà phải thấy mình, hay là thấy người, hay thấy tất cả muôn loài vạn vật chung quanh như nó là thôi. Nghĩa là nó như thế nào thì mình thấy nó là như vậy thôi. Mình đang đi thì mình thấy mình đang đi, thầy đang nói là thì đang nói. Đại khái là vậy. Tức là tất cả những cái mà chỉ có giá trị là khi sự kiện đó nó đang thể hiện như vậy thôi. Cái mà nó thể hiện đúng với bản chất đời sống của nó đó, thì cái sự thể hiện đó chính là thể hiện được thực tánh. Tức là liệu là mình có đang sống thực tánh, có thấy ra được cái thực tánh mà mình đang sống, hay là mình đang sống trong cái quan niệm, trong cái thành kiến, trong ý thức hệ, trong tất cả mọi cái thứ mà bản thân mình, hay là gia đình, hay là xã hội, hay là giáo dục đã là trói buộc mình. Cái này ở bên Đạo Thiên Chúa gọi là tội tổ tông. Tội tổ tông tức là cái tội nó ai bên ngoài nó gán vô. Thực ra cũng tội tổ tông một phần thôi, chứ còn là cái tội đó cũng do chính bản thân mình hình thành cho mình những cái khuôn đó. Từ mình cho mình là, bây giờ thầy đứng đây đó, thì thầy cho mình là, và cho người này là, cho người kia là, cho người nọ là tức là theo cái quan niệm của thầy mà thầy cho người này người kia, luôn luôn là mình cho mình là và cho người khác là. Rồi cho là đó, đó là mới bước đầu thôi, phải là nữa đó, tức là mình phải là thế này, mình phải là thế kia, phải là thế nọ. Rồi phải là cũng chưa đủ, phải là để mà sẽ là tức là mình cho là thế này, rồi phải là thế kia, để sẽ là thế nọ. Cho nên mình rất ít khi thực sự sống, mình chỉ sống trong những cái quan niệm, sống trong những cái mà cái khái niệm mà mình đã hình thành đâu đó. Cho nên á, cái mà mình sống á không bao giờ mới mẻ, cái mình sống luôn luôn là cũ rích, không bao giờ mới mẻ. Tại vì mình chỉ sống cái quan niệm mà mình đã quan niệm từ lâu nay, thành ra bây giờ mình cứ là lúc nào mình cũng phản ứng với cái quan niệm đó, thì làm sao mà mình mới mẻ được, làm sao mình nhìn mọi người mới mẻ được. Luôn luôn người đó là như vậy theo mình nghĩ, tức là mình đã cho là người đó là như vậy, cho là người đó phải như vậy, cho là người đó sẽ như vậy, thì mình đâu còn thể nào mà mình thấy được cái người đó như cái người đó đang là. Và bản thân mình cũng vậy, tức là mình đã bóp méo bản thân mình, bóp méo tất cả mọi thứ xung quanh, và bây giờ mình là đang sống trong một cái lăng kính. Cái lăng kính tức là cái mà nó khúc xạ, nó đi qua này, nó khúc xạ, nó không còn thẳng nữa, nó không phải sống thẳng nữa. Sống là phải thẳng nhưng mà mình giờ là không sống thẳng nữa, giống như cái cây kiểng á, cái cây ở ngoài mình trồng cái là nó lên thẳng nhưng bây giờ mình cây kiểng là mình cứ uống nó theo kiểu này theo kiểu kia, theo tức là mình cho là phải là sẽ là, cho nên mình mới uống cái cây nó là theo cái cách này cách kia gì đó. Người ta là cái nghệ thuật bonsai á, là cái nghệ thuật mà người ta trồng cây, rồi người ta chỉ là chữ bonsai là tài bồn. Tài bồn tức là người ta chỉ cắt tỉa. Người ta chỉ cắt tỉa để cho nó là nó phát triển tự nhiên. Nhưng mà phát triển tự nhiên mình học được cái tính chất tự nhiên của cái cây đó ở bên ngoài. Bây giờ mình trồng ở trong cái bồn, nhưng mà mình cắt tỉa mà vẫn là biểu hiện được cái tự nhiên đó ở bên ngoài. Thì thực ra cái nghệ thuật đó là để mình học được cái thiên nhiên, mình tái tạo cái thiên nhiên đó để mình học, thì nó còn có ý nghĩa. Còn bây giờ mình cứ thấy là một cái chỗ bán cây kiểng á, là có 100 cây làm cùng loài giống nhau, cái nào cũng như vậy, cái nào cũng như kia, thì cũng phải là đập khuôn hay sao? Bây giờ cây kiểng nào cũng giống nhau hết trơn á, bởi vì cây kiểng nào cũng có cái nhánh này ra bên này, nhánh ra bên kia ra bên nào, rồi éo qua một cái là bây giờ cái nào là cũng là cứ như nhau như vậy. Thì đó không còn là nghệ thuật nữa, mà đó là dập khuôn. Thì cái đời sống của mình cũng vậy. Đời sống của mình á, nếu mà mình thấy được cái bản chất thực của đời sống thì lúc đó nó mới là sống thực. Còn mình không thấy bản chất thực của đời sống á, thì mình sống theo cái khuôn. Cái khuôn quan niệm này đó thì có khi á, là không phải là do mình nhận thức ra, mà do người ta nói như vậy. Do người ta nói như vậy cho nên ai cũng làm như vậy thì mình cứ làm theo thôi. Và mình cứ làm theo và mình cho rằng là rất là đúng. Tại xã hội ai ta cũng như vậy thì mình cũng như vậy thôi chứ. Bây giờ ở Việt Nam mình ai cũng xả rác. Vậy thì tội gì mình không xả rác? Tại vì mình sống theo cái quan niệm của mọi người. Vậy thì mình xả rác đâu có gì sao đâu. Chứ ai cũng xả rác cả mà mình không xả rác thì nó cũng chẳng được gì cả. Vì vậy cho nên á là mình cứ xả rác đại khái như vậy. Thế là mình sống á, là mình sống theo một cái tập quán, theo một cái thói quen, thậm chí là theo một cái thói hư tật xấu đó, mà mình không hề ý thức lại thực sự là cái gì. Cho nên á, đầu tiên mình khoan nói là kiến tánh, hay là mình khoan nói đến cái chuyện mà thấy được thực tánh pháp là một cái chuyện cao siêu làm gì. Cái chuyện bình thường trong đời sống này mình phải thấy ra cái đã, phải không? Trong đời sống bình thường của mình á, mình có thoát khỏi những cái quan niệm, cái trói buộc của những cái khuôn mẫu mà tự mình đặt ra, hay là cái xã hội đặt ra, hay là cái này cái kia đặt ra, và mình hoàn toàn không còn cái mà cái phẩm chất cao quý của con người đó là tự do mà mình á là hoàn toàn lệ thuộc, mà lệ thuộc chính mình là trước. Thật ra cái lệ thuộc bên ngoài á là thứ yếu thôi, còn lệ thuộc vào bản thân mình, mà bản thân mình đó chính là những quan niệm, những cái tư tưởng, những cái quan niệm của mình đã hình thành ra một cái lối mòn cho bản thân mình. Và bây giờ đó là mình cứ hành động như một cái con nộm. Cho nên người ta nói là túy sinh mộng tử, tức là sống như thử là một cái con nộm, hay là sống với cái gì người ta chơi cái gì đó, chơi múa rối tức là mình là giống như một cái hình múa rối đã lập trình sẵn bởi những cái quan niệm, hay là những cái tư tưởng, hay những cái khuôn mẫu của mình, chẳng phải là một cái con người hoạt động tự do thật sự. Đôi lúc á người ta tạo ra những cái robot mô phỏng những cái khả năng của con người, nhưng bản thân con người đó thì tự mình biến thành các robot. Có phải vậy không? Bản thân mình là tự biến mình thành những cái robot, sống theo những khuôn khổ, khuôn định, sống theo những cái tập tục thói quen mà mình đã là tự trói buộc mình vào trong đó. Đó là lý do vì sao mà mình phải thấy tánh. Đó là lý do vì sao mà mình phải thấy được cái thực chất của bản thân và cuộc sống. Mà thực chất bản thân cuộc sống không phải là ở đâu xa, mà nó có sẵn ở đây mỗi người. Ở trong cái mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, trong những cái hoạt động bình thường nhất của đời sống. Bây giờ chỉ cần trở lại quan sát lại những cái mà nó đã có sẵn đó, để thấy ra được cái nguyên lý vận hành của nó, thấy ra những quy luật vận hành tự nhiên của nó, để mình sống thuần theo với cái quy luật vận hành của pháp, chứ không phải là sống theo với cái quan niệm của mình hay là của xã hội đặc để, thì lúc đó đó mới thật sự là sống tự do. Tự do không có nghĩa là mình muốn làm gì thì làm. Vì mình muốn làm gì thì làm chính là mình đang bị trói buộc, tức là mình đang bị trói buộc với quan niệm muốn làm gì thì làm. Thì như vậy tức là mình đã bị trói buộc rồi. Còn tự do chính là bởi vì mình không bị gì ràng buộc nữa, mà không bị gì ràng buộc chính là mình đang sống thuần với cái nguyên lý vận hành của pháp. Cho nên thầy mới nói là sống tùy duyên thuần pháp. Thực ra đó, một cái người mà thấy ra được bản chất thực của cuộc sống, một người thường chiêm nghiệm như Đức Phật ngài dạy là mình từ trở về để mà quan sát lại một cách thực là trung thực trong sáng cái thân, cái thọ, tức là những cảm giác, cảm xúc, cái tâm, là những cái phản ứng của tâm lý, và cái pháp, tức là cái sự tương giao giữa thân tâm và cái đối cảnh. Nếu mình thấy ra được thực cái sự vận hành đó và mình sống trung thực với sự vận hành đó thì tức là mình sống đúng với quy luật tự nhiên, chứ không phải là không phải sống theo cái ý đồ chủ quan của bản ngã. Thì lúc đó đó là mình bắt đầu là cái mà giải thoát đây đó, chính là giải thoát ra những cái ý đồ chủ quan của bản ngã mà nó đã hình thành là tư tưởng, quan niệm và thành kiến. Đừng có đi theo một cái lối mòn của cái quan niệm chủ trương nào cả, mà phải lấy chính bản thân đời sống, trở về đâu, trở về hơi thở, trở về đi đứng nằm ngồi, trở về với những cái hoạt động rất bình thường, trở về với việc ăn uống, trở về với tất cả mọi cái hoạt động bình thường như là đói ăn khát uống. Thì khi mình trở về với cái bình thường đó đó thì mình mới biết cái gì để đối trị, phải không? Mình mới biết cái gì để đối trị. Và nó có hai cái thôi, tức là một là cái mà mình sai đi thì mình điều chỉnh lại, đó là đối trị. Và còn cái thứ hai đó là mình phải thấy được cái bản chất thực của nó. Thì hai cái này đó là nó phải bổ túc với nhau. Tức là có thấy được bản chất thực thì mình mới thấy cái gì sai để mà đối trị. Tức là cái gì nó không đúng với bản chất thực á, tức là nó sai. Thì lúc đó mình mới là đối trị. Cho nên á, cái việc đối trị là để trở về lại với bản chất thực. Như vậy thì cái việc hai cái thiền này đó, thầy thấy là nó không thể tách rời với nhau. Người ta thì người ta tách ra thiền định riêng, hay là những cái phương pháp thiền định này, phương pháp thiền định nọ trở thành những cái phương pháp riêng biệt. Nó cũng giống như cái bác sĩ này nói là tôi chỉ chữa bệnh đau bụng thôi, bác sĩ kia nói tôi chỉ chữa mắt thôi. Đó. Hồi xưa đó thì một bác sĩ là toàn khoa, còn bây giờ bác sĩ không toàn khoa nữa, bác sĩ này là chữa mắt, còn bác kia là chữa bệnh gì đó, là đại khái vậy. Tức là có một cái khoa riêng. Thôi thì như vậy cũng được. Nhưng mà cái nào thì phải là chẩn bệnh chính xác và đối trị chính xác thì mới được. Nghĩa là cũng phải hiểu rõ bản chất thực của nó. Nhưng mà trong đời sống đó thì phải toàn diện. Đời sống là mình nhìn cả mọi mặt đó chính là thân, thọ, tâm và pháp. Khi nói thân, thọ, tâm, pháp tức là mình đã nói toàn bộ con người mình và cái thế giới chung quanh. Đó. Tức là không phải là, đừng có nghĩ rằng tu tức là mình chỉ trở về đóng cửa rồi ngồi mà nhìn gì đó bên trong đó. Hoặc là nghe nói thân, thọ, tâm, pháp thì mình lại đặt ra thành một cái trường phái niệm thân riêng. Trường phái niệm thân có nhiều trường phái, mỗi trường phái có mỗi phương pháp, rồi niệm thọ cũng vậy, niệm tâm cũng vậy, niệm pháp cũng vậy. Thật ra không phải như vậy. Thân, thọ, tâm, pháp là một cái mà duy nhất như nó đang là. Tức là mình phải trở về để trả cái thân, thọ, tâm, pháp lại cho đúng với cái bản chất vận hành của nó, chứ không phải là bắt nó vận hành theo quan niệm của mình, theo cái tham vọng của mình. Khi mà mình đã có một ước muốn cái gì thì đồng thời mình muốn loại bỏ một cái khác, cho nên nó tạo ra tham và sân, luôn luôn là như vậy thôi. Và vì vậy cho nên là mình không thể nào mà mình yên ổn được, mà mình luôn là ở trong cái đối kháng. Chính cái đối kháng này làm cho mình trở nên căng thẳng, rối loạn, bất an. Vậy thì cả hai cái điều này đó là theo thầy là cần phải kết hợp lại một. Và trong đời sống đó là cả hai là cái chuyện, không phải là chia ra cái giờ này để thiền định rồi giờ kia để thiền tuệ, không phải như vậy. Mà luôn 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 cái việc mà đối trì và cái việc thấy cái bản chất thực của mình và các pháp á là luôn luôn song song với nhau, phải không? Luôn luôn nó là cái mà không phải là để mà để mà mình theo một cái nào nhất định để mà rèn luyện một cái gì cả, mà là cái nhìn phải luôn luôn là cái nhìn toàn diện, cái nhìn rõ bản thân mình trong bối cảnh của cuộc sống này, chứ không phải là ở đâu hết. Một cái người đó giác ngộ thì cái người đó không phải là chỉ biết mình thôi, mà là cái biết cái xã hội này nó đang diễn ra như thế nào, biết tâm lý của người như thế nào. Cho nên Đức Phật ngài khi đắc đạo đó thì ngài biết hết tất cả cái gọi là thiên nhãn minh của ngài, đó là ngài thấy hết tất cả chúng sanh, cái tâm địa như thế nào thì nó nhân quả như thế nào, nó đưa đến cái cảnh giới như thế nào, cái gì là ngài biết rõ hết. Thì khi mà mình thấy đó là phải có một cái nhìn toàn diện, cái nhìn đó là cái nhìn không chỉ bản thân mình thôi, mà và tất cả những cái bối cảnh của cái bản thân mình đang sống trong đó đều mình thấy ra hết tất cả những cái đó. Không phải là đi tìm kiếm để mà thấy cái này thấy cái kia, biết cái này biết cái nọ, không phải vậy, mà là cái thấy biết trong sáng để phản ánh tất cả mọi thứ một cách trung thực, chứ không phải là qua cái kính màu là của cái quan niệm của bản ngã. Mỗi người có một quan niệm, là mỗi người có một cái kính màu riêng, và bây giờ mình nhìn đời qua cái kính màu đó, chứ không phải là mình nhìn đời trung thực như nó là. Vì vậy cho nên là bây giờ mình kết hợp hai cái điều này lại thành là tạm thời mình dùng chữ thiền đi, nhưng mà thực ra là theo thầy là mình đang sống, đang chiêm nghiệm đời sống, đang trải nghiệm và chiêm nghiệm đời sống vậy thôi. Nhưng bây giờ thiền có nghĩa là thế này, tức là làm thế nào để trải nghiệm, chiêm nghiệm, để thấy ra được cái đúng, tức là thấy ra được thực tánh. Và cái nào mà nó là trói buộc, hay là cái nào làm trở ngại cái thực tánh đó, thể hiện cái thực tánh đó, cái nào mà che lấp cái thực tánh đó, thì cái đó mình đối trị. Nguyên lý đó là như vậy thôi. Phải không? Tức là mình cứ sống, khi nào đau bụng thì mình uống thuốc. Hay là nói là uống thuốc thôi, chứ còn đối trị thì có thể mình xoa xoa cái bụng hay mình đắp cái gừng nó lành cũng được. Chứ không nhất định là phải thuốc gì. Chứ không phải là hệ khi nào đau bụng thì phải nhất định phải có thuốc đó mới uống. Mà có khi là có gừng hay là có cái gì đó không được, thuốc cứu, thuốc đồ gì đó. Là cái nào cũng được hết thứ. Thì cái mà, cái người mà có một cái tầm nhìn rộng, thì người đó không lệ thuộc vào bất kỳ một cái phương tiện nào. Mặc dù đối trị, nhưng mà không lệ thuộc vào bất kỳ một phương tiện đối trị nào, mà là tùy duyên. Ví dụ như có một cái bữa đó thầy tới một cái chùa, mời thầy tới, ở cái chùa đó thân cho nên thầy cũng đi, nhưng mà khi đi là đau bụng. Khi đi thì đau bụng, tức là mình biết là mình tới đó thì tới đó là mời ăn, nhưng mà mình lại đau bụng. Thì khi tới đó thì trong chùa có một cái ổi, và cái vị sư đó cũng thân cho nên là biểu rồi Phật tử hai mấy cái ổi xuống để đại. Thì thầy ấy là lại là cái khẩu vị của thầy ấy lại thích ổi. Nói chung là thầy ăn ổi thầy thấy nó, cho nên á lại là ăn, thì ăn thì nó hết đau bụng. Thế thì đơn giản qua đó mình lại học ra được một cái bài học, học ra được cái bài học. Thì ra đó trong ổi á, mà khi mà ổi mà nó chưa chín á, ổi chín thì nó lại khác, ổi chín thì nó khác, mà cái ổi mà nó chưa chín á, tức là nó còn chất chát á, thì cái chất chát này đó nó lại đối trị cái được cái đau bụng. Thì thầy mới nhớ rằng hồi xưa đó là thầy ở nhà đó, ở nhà thầy là cả một cái vườn ổi. À, hồi đó sao mình cũng đau bụng đó, tại ngày nào cũng đi ăn, cũng leo lên ổi hái ổi ăn hết, cho nên cũng đau bụng. Rồi bà nội của thầy á lại cứ không có uống nước chè nước đồ gì hết trơn, cứ hái lá ổi lá xả đồ này kia đó rồi nấu uống. Sao mình không có đau bụng gì hết. Đại khái là vậy. Thì á thực ra nếu mình biết chiêm nghiệm, mình trải nghiệm chiêm nghiệm á, thì mình học ra được rất nhiều cái bài học trong đời sống. Để mình đối trị, và cái đối trị đó một cái ông thầy thuốc giỏi đó, thì có thể là ông ra ngoài vườn ông hái cái lá gì đó, có thể là ông cái lá đó ông cũng không biết nữa, ông chưa biết cái lá đó là lá gì, có thể ông là phải quan sát nó rồi ông mới nhai nhai nó có thử, nghĩa là ông phải trải nghiệm chiêm nghiệm. À, ông trải nghiệm chiêm nghiệm thì khi đó ông mới có một cái tri kiến thực. Tại sao mà cái ông đó ông lại giỏi về về thuốc? Tại sao ông biết cái lá thuốc này thì là có cái vị gì, cái kia là vị gì? Tại vì ông biết học hỏi, ông biết chiêm nghiệm. Thì cái cuộc sống này đó thực ra là mình phải trải nghiệm, cảm nhận được. Chứ chiêm nghiệm ở đây không phải là chiêm nghiệm gì cả, mà là khi mình trải nghiệm đó thì mình phải cảm nhận được. Qua cái sự chiêm nghiệm đó, mình thấy ra được cái bản chất thực. Thì khi mà mình chiêm nghiệm cái đời sống của mình thì mình mới phát hiện ra nó có hai thứ. Có một thứ đó là cái bản chất vận hành thực, và có một thứ đó là ảo tưởng của mình. Mà nếu mình không chiêm nghiệm thì cứ bị cái ảo tưởng nó cứ lôi đi. Những cái quan niệm này, rồi những cái ảo tưởng này, nó cứ lôi mình đi thôi. Bây giờ mình cứ sống theo ảo tưởng, theo quan niệm, và dần dần nó trở thành một thói quen. Thí dụ như một bà vợ ghen ông chồng, bây giờ ghen một hồi trở thành thói quen. Thế là thấy ông chồng như thế nào đó là ghen, cứ vậy thôi. Mà ghen đó là gì? Ghen đó thực ra nó lại là tưởng tượng, chứ không phải thật. Cho nên đời sống của mình lại là ứng xử theo tưởng tượng nhiều hơn là ứng xử trên cái thực. Và mình không biết được bản chất thực của đời sống, cho nên mình đâm ra là buộc cái này phải thế này, buộc cái này phải thế kia. Nhưng đó là bản chất mà. Có những cái là bản chất thực của đời sống, còn có những cái đó là ảo. Có những cái chỉ là những quan niệm, hay là những cái ảo tưởng, hay là những cái ảo vọng, chứ không phải là thực. Thế thì nếu như mình mà không lúc thường quan sát lại bản thân mình trong cái quan hệ với đời sống, thì mình không thể nào thấy ra được bản chất thực. Tức là phải qua cái trải nghiệm đó, chứ không phải ngồi mà tưởng tượng. Tức là mình phải chiêm nghiệm trên cái sự trải nghiệm, chứ không phải là ngồi đây mà tưởng tượng chuyện này chuyện kia rồi khi đó mình ứng xử. Mình là thường ứng xử theo quan niệm, ứng xử theo tưởng tượng. Vì vậy cho nên là mình có một cái đời sống mà thực ra đời sống ảo, không phải là đời sống thực. Đời sống thực tức là cái đời sống mà mình thấy nó ra đúng bản chất của nó. Và nó nếu có phản ứng thì phản ứng đó là phản ứng đúng bản chất của nó. Thí dụ như mình đưa tay vô trong lửa, đùng cái cục lửa cái là tự nhiên mình phản ứng liền, mình rút tay lại liền, thì đó là phản ứng, đó là phản ứng chính xác, phản ứng đúng. Nhưng mà có những cái mình là tưởng tượng, mình sợ hãi, mình có nhiều cái sợ hãi do tưởng tượng, mà tưởng tượng nó vô lý, nhưng mà mình vẫn cứ có mà không biết làm cách nào mà nó hết. Thí dụ mình sợ rắn. Tại sao lại phải sợ rắn? Có người sợ cái con thằn lằn, tại sao lại phải sợ con thằn lằn? Trong lúc đó là có thể có những cái đứa bé mà là nó có thể là nó bắt cái con thằn lằn, bắt con cóc đồ chơi rất bình thường, nó không có sợ gì hết đâu. Cái nỗi sợ đó là cái nỗi sợ này là do tưởng tượng, chứ nó không phải là sợ thật. Mà mình thấy hầu hết cái đời sống của mình là dựa lên trên tưởng tượng. Quý vị cứ quý vị tự chiêm nghiệm lại mình xem. Hầu hết cái mà mình đang sống đó, cái mà mình gọi là mình đang sống đấy, không phải là sống trên cái thực mà sống trên tưởng tượng. Lại ra đói ăn khát uống là đúng. Nhưng mà lại biến tất cả những cái mà cái thực đó, biến cái đúng đó thành tưởng tượng hết. Quý vị cứ chiêm nghiệm, bởi vì nó nhiều thứ lắm, mà nói bây giờ nói thì nói hoài không hết. Nó nhiều thứ lắm, thứ gì cũng tưởng tượng hết trơn. Cứ coi lại cho mà coi, thứ gì mình cũng tưởng tượng hết trơn. Đầu tiên mà cái tưởng tượng lớn nhất đó là cái tưởng tượng mình là cái gì đó. Đầu tiên là mình tưởng tượng mình là cái gì đó cái đã. Rồi cái tưởng tượng nó lâu ngày đến cái độ mà mình chết đi, mình vẫn tưởng tượng mình là như vậy, cho nên thành ma. Đó. Ma tức là cái ảo tưởng mà nó đi, nó còn mang theo khi đã chết rồi. Cho nên nó vẫn là nó tạo thành ra một cái con người, mà cái con người đó là ảo. Mà cái ảo này là tạo thành bởi chính ảo tưởng của cái người đó. Có một điều đáng buồn là đa phần chết là thành ma. Lại ra con người mình chết là nó thành người lại, hoặc là nó sẽ là tiến hóa những cái mức độ cao hơn thì nó là thành ma. Tức là nó thành một cái đời sống mà do chính cái ảo tưởng của người đó tạo ra. Mà bây giờ đó, coi chừng mình cũng đang là ma. Bởi vì sao? Bởi vì mình đâu có sống cái thực, mình đang sống với ảo tưởng của mình, thì mình cũng đã ma. Bây giờ mình đã ma rồi thì cái chết đi nó thành ma là phải rồi chứ gì nữa, phải không? Đúng không? Khi nào mà mình thực sự sống, mà mình cảm nhận được cái sự sống, thí dụ như mình cầm cái ly nước uống thì mình cảm nhận được nó trong, cảm nhận được cái thực của cái ly trong tay mình uống, mình cảm nhận được cái nóng cái lạnh, tức là phải có cảm nhận cái cảm giác thực, thì khi đó mình mới sống thực chứ. Có nhiều người á, thực ra không hút thuốc gì hết trơn á, mà chỉ cầm cái điếu thuốc vậy thôi, thấy họ cứ làm việc, họ cứ nói hoài cho họ đâu có hút đâu, mà cứ cầm điếu thuốc vậy. thì họ cũng đáng ảo đó. Để cầm điếu thuốc nhé, mà nó hết cái điếu thuốc đó, nó hết điếu thuốc rồi, nó cháy hết trơn rồi, cái đục điếu thuốc khác cầm tiếp. Tức là bây giờ cái ảo này nó trở thành một thói quen, mà chắc chắn là khi chết rồi á là cái hình ảnh mà kẹp cái điếu thuốc rồi nó vẫn cứ còn. Thành ra lúc đó là gọi là ma thuốc. À, mình nói chơi vậy nhưng mà đó là sự thật. Đó là sự thật, là bởi vì á mình bây giờ không phải là mình nữa, mà mình là ảo tưởng. Cho nên ông Albert Camus ông nói là mình là một kẻ lạ mặt. Mình là kẻ lạ mặt chứ không phải là mình nữa. Mình là kẻ lạ mặt. Đó là một phát hiện kỳ lạ mà bản thân mình á lại không thấy. Đức Phật thì ngài nói chuyện đó đã lâu rồi. Nhưng mà có một triết gia Tây phương đã nói rằng là mình không phải là mình, mà mình là kẻ lạ mặt. Cho nên á, rõ ràng là mình thấy rõ cái cần yếu của cái thiền, thấy ra được bản chất thực và đối trị hay là loại bỏ tất cả những cái ảo, những cái không phải là thực ra ngoài, thì lúc đó mình mới thực sự phục hồi được bản chất thực của đời sống. Đại khái là như vậy, có phải không? Quý vị có thấy như vậy không? Chúng ta đã quen sống với những cái quan niệm, cái thành kiến, những cái thói quen, những cái tập quán, và những cái tập quán đó nó đã gieo vào trong sâu thẳm của vô thức. Và bây giờ đó là nó trở thành ra những cái lực xung động, tức là nó trở thành những động cơ ngầm mà mình chỉ hành động bởi những động cơ ngầm đó. Tức là giống như có một cái người đang cầm cái con rối mà giật cái sợi dây để cho nó đưa tay đưa chân ấy. Thì những cái mà trong phân tâm học nó gọi là những cái khuynh hướng xung động, những cái lực xung động đó đó chính là những cái sợi dây mà đang kéo con rối. Mà bây giờ mình hành động như con rối của chính mình, con rối của những cái quan niệm của người khác, chứ không phải là thực sự sống như là cái bản chất sự sống đang là. Vậy thì mình sẽ thấy rằng là cái cần yếu của cái nhận ra được mặt thực của mình, ở trong thiền gọi là bản lai diện mục. Tức là cái mặt thực của mình là cái gì? Trong mặt mình không phải cái mặt này, mặt là mặt của kẻ lạ mặt rồi. Chứ không phải là cái mặt thực nữa. Và đôi lúc á là mình sợ hãi thấy ra mặt thực của mình. Sợ hãi mình bị lột mặt nạ là bởi vì mình đã sống quen trong cái mặt nạ đó, mình đã tạo dựng mình trong cái ảo tưởng của danh vọng, tài tình danh vọng đó, cho nên bây giờ mình rất sợ lột ra cái mặt nạ đó. Vì vậy mà không phải ai cũng là muốn thiền đâu, không phải ai cũng muốn thiền đâu. Một số người rất ít, tại vì bây giờ người ta cứ muốn là người ta đang muốn thỏa mãn với những cái ảo mà người ta đang dựng lên thôi. Còn không ai mà dám nhìn lại cái thực, không ai dám nhìn trở lại để nhìn lại cái thực. Mà thiền đó, rồi bây giờ nếu mà có thiền đi nữa thì người ta cũng là biến cái thiền đó để trở thành là thỏa mãn một cái gì đó của mình, của tham vọng của mình. Cái đó mới là dễ sợ đó. Tức là không thiếu gì người muốn là hành thiền để mà không phải là để đối trị, không phải để thấy ra bản chất thực, mà là đang thực hiện cái ý đồ đạt được một cái gì đó mà mình cho là cao siêu hơn, là cao hơn là những cái mà thỏa mãn bình thường ở ngoài đời. Tức là mình chỉ nâng cao cái muốn thỏa mãn của mình cao hơn thôi, chứ không phải là dẹp đi tất cả những cái đó để mà thấy mặt mình một cách trung thực. Thì cái mà mình thấy lại được mình một cách trung thực và sẵn sàng loại bỏ đi tất cả những cái ảo mà mình đã gắn vào, thì cái mà loại bỏ đi cái ảo mà mình gắn vào đó là gọi là thiền đối trị. Và cái thiền mà để thấy ra được thực tánh hay là bản chất thực của mình, của cuộc sống, thì đó là thiền thấy tánh. Vậy thôi, đơn giản là vậy thôi. Can đảm để đối diện với cái bộ mặt thực của mình. Còn không á là mình sẽ vẫn còn, mình vẫn còn là cái gì đó, mình rất sợ mất đi cái mà mình là cái gì đó. Thì bây giờ còn khoảng nửa tiếng để cho quý Phật tử đặt câu hỏi.
Dạ bẩm thầy ạ, lần đầu tiên con mới học về Phật nên con chưa có hiểu nhiều lắm. Con có muốn hỏi thầy về cái lời thuyết giảng của thầy hồi đầu, là thầy nói về cái sự sống với thực tại của mình, sống với chính bản thân mình. Vậy con thắc mắc ở một điều là con vẫn còn đang ở ngoài đời, tức là con vẫn còn đi làm, chưa thực sự là vào đường đạo để tu theo Phật. Thì con có thắc mắc như vậy, là khi con đi đứng nằm ngồi, con làm với đúng với thực tại của con, vậy trong cái lúc con làm việc, con cũng chú tâm vào công việc của con, vậy những cái khoảng thời gian đó con không có thể nào mà nhớ về Đức Phật, hay là mình trao dồi cái sự tu tánh tu tập của mình về hướng về đường Phật, thì lúc đó thì sống với thực tại của mình, thì con đang thắc mắc gì vấn đề đó. Con hỏi không có rành rẽ lắm, mong thầy giảng giải cho con.
Có lẽ thầy nghe không lầm á, thì là câu hỏi đó là thế này. Tức là nếu mà mình sống với thực tại, ví dụ như mình đi mình tròn vẹn với cái đi, hay là mình ngồi mình tròn vẹn với cái ngồi, hay mình thở mình tròn vẹn với thở, hay là mình đang làm cái công việc gì với cái động tác như thế nào đó, thì mình tròn vẹn trong sáng với cái việc đó, thì lúc đó mình đâu có nhớ tới Phật. Phải không? Mình đâu có nhớ tới Phật. Thì lúc đó làm sao mà mình theo Phật được? Bởi vì mình theo Phật thì mình phải nhớ tới Phật, mình phải niệm Phật, thì mới là có Phật mới được. Nhưng mà Đức Phật á thì Ngài dạy như thế này: này các tỳ kheo, người tỳ kheo ni, thiền nam tín nữ nào mà sống thuần pháp, sống đúng pháp, thì cái người đó mới là cái người mà tôn kính, kính trọng hay là niềm tượng đến Như Lai một cách đúng đắn, cao thượng. Còn nếu như mà bây giờ đó, một cái người mà cho dù là Đức Phật Như Lai bước đi đâu, cái người đó bước theo đó, và cầm cái chéo áo của Như Lai và cứ bước theo từng bước của Như Lai, hay là cứ ngồi ngắm nhìn Như Lai, hay là mình cứ ngồi mà cứ niệm tượng đến Như Lai, thì người đó không phải là cái người mà cúng dường tôn trọng, cung kính Như Lai một cách cao thượng, mà chính là cái người mà đang sống thuần pháp, sống đúng pháp. Mà muốn sống thuần pháp, sống đúng pháp thì phải tròn vẹn với pháp như nó đang là. Và khi mình tròn vẹn với pháp như nó đang là, mình mới biết được cái thực, bản chất thực của pháp là thế nào, và cái nào không phải là bản chất thực của pháp, mà có những cái mà mình khởi lên đó, nó chỉ là những cái mà nó gán vào, nó không phải là cái thực. Thằng ở đây á, thầy mới nói là cái việc mà mình tu tập nó có liên hệ đến một cái điều mà gọi là quy y Tam Bảo. Trong quy y Tam Bảo đó là có quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nhưng mà quy y Tam Bảo có nghĩa đích thực của nó là thế này: hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, tức là mình đang sống, đang hoạt động, đang hành động này sáng suốt, thì đó là quy y Phật. Và mình hành động, nói năng, suy nghĩ một cách đúng sự thật, hay là mình hành động, nói năng, suy nghĩ với một cái tâm là định tĩnh, trầm tĩnh, thì đó là quy y Pháp. Và mình hành động, nói năng, suy nghĩ một cách trong lành, tức là cái việc làm đó là việc làm thanh tịnh, không có hại ai, không có hại mình, hại người, không có tác hại đến bất kỳ một điều gì, thì đó là hành động trong sạch, hành động thanh tịnh, thì đó chính là quy y Tăng. Vậy thì á, chính khi mà mình làm việc, làm một việc gì với một cái tâm sáng suốt, định tịnh, trong lành, tròn vẹn với việc làm đó, chính là mình đang quy y Phật Pháp Tăng. Con hiểu không? Vậy thì con cứ làm con cứ làm, con tất cả mọi cái con cứ làm một cách càng rõ ràng ra, càng sáng suốt, định tĩnh, trong lành, trong việc làm của mình chừng nào, thì càng là quy y Phật Pháp Tăng một cách là chính xác chừng đó.
Dạ bạch thầy, con có một câu hỏi như là thầy vừa mới giảng, con hiểu là trên thực tế với những người tu hành là trọn thành Phật đạo, con chưa phải là Phật tử và con cũng đang sống rất là thực tế, con phải sống, phải làm, phải ăn, phải nuôi gia đình, như vậy có phải là thực tế của con không, hay là con đang sống sau cái mặt nạ của con nữa?
Bây giờ thì là tất cả chúng ta nói chung là đang sống, và mình không biết là mình đang sống thực tế hay không thực tế, phải không? Tức là bây giờ mình đang sống thôi, thực ra mình cũng không biết là mình đang sống thực tế hay không thực tế. Vì vậy cho nên mới cần tới thiền. Thiền là gì? Thiền tức là nhìn lại mình để xem thử mình đang sống thực tế hay không thực tế. Thiền chính là vậy. Vậy thì là nguyên tắc là thế này: nếu mà mình, nếu một người, cái hồi nãy thầy nói đó, nếu một vị thầy tu mà ở đây nhưng mà vẫn ảo tưởng mình là thế này thế kia, thì cái người đó cũng là cũng vậy thôi, cũng đang sống trong ảo tưởng. Còn mà nếu một người bị lôi cuốn bởi những cái ham muốn, chỉ đáp ứng những cái tham vọng, những cái thỏa mãn, những cái này cái kia của họ, tức là họ chạy theo những cái mà cái thói quen, thì là họ vẫn đang sống trong ảo. Chữ thực tế đó cái từ thực tế đó là cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đó là một cái từ mà có rất nhiều từ mà chúng ta đã dùng sai lầm. Chữ thực tế đó tức là nó phải đúng với cái thực. Còn nhiều khi mình sống với cái ảo và mình thể hiện cái ảo của mình đó, mình cho là thực tế thì cũng phải. Thì người ta vẫn có thể là sử dụng từ đó là thực tế, nhưng mà đó là thực tế với cái ảo, chứ không phải là thực tế với cái thực. Cái điều này đó là cần có thiền. Thiền là gì? Thiền tức là thắp sáng lên cái hành động, nói năng, suy nghĩ của mình để thấy nó là ảo hay thực. Như là giờ thầy nói đó, tức là để mình xem thực sự nó là ảo hay thật. Và mình đã bị trói buộc bởi rất nhiều cái ảo mà bây giờ mình cho đó là thực. Mà cái điều này đó đòi hỏi một cái thẩm tra của thiền thực là sâu mới thấy ra được. Nếu mình không thực sự thẩm tra vào chính bản thân đời sống của mình thì mình không thể nào mà phát hiện ra được cái gì là thực, cái gì là ảo. Mình đã sống quá quen với những cái ảo, mình đã sống quá quen với những cái lập trình của cái ảo vọng của mình, và bây giờ mình cho đó là hoàn toàn thực. Thậm chí nếu mình bị thất bại bởi những ảo vọng đó thì mình đau khổ, mà nếu mà đứng trên một phương diện mà nào đó đó thì đó là may mắn. Giả sử như mình có một đứa con đi, đứa con đó đó nó sống tham vọng ghê lắm, nó muốn là phải thế này phải thế kia, cái gì nó cũng phải thế này thế nọ, dọn ăn ra là nó thấy mà nó không vừa ý nó là nó phải thế này phải thế kia, nghĩa là nó cứ sống trong ảo vọng như vậy. Thì nếu mà một ngày kia mà nó thất bại thì đó là điều đáng mừng chứ không phải là điều đáng buồn, bởi vì cái thất bại đó để cho nó mới là tích giấc mộng sai lầm của nó. Vậy thì cái đời sống á, đời sống là gì? Đời sống là phải phát hiện hay là thiền, sống đúng hay là thiền, là phát hiện ra được cái mà mình đã đi theo ảo vọng bấy lâu nay mà mình không biết. Còn bây giờ thực ra là mình không thể nói là cái này là cái kia là thế kia được, không ai có quyền nói mình là thế này thế kia, mà chính bản thân mình phải phát hiện ra mình cái gì là thực, cái gì là ảo. Và người nào mà phát hiện ra được ở nơi cái thực cái ảo của mình thì người đó sẽ sống thực và không bị cái ảo lôi cuốn nữa. Và khi không bị cái ảo lôi cuốn nữa thì sẽ không có cái thất vọng, không có cái đau khổ, không có cái chán nản. Bởi vì chỉ có những cái người mà có đau khổ, có chán nản, có buồn phiền, có lo lắng, có sợ hãi là những người đó đang sống trong ảo. Bởi vì như vậy tức là chưa thấy ra được bản chất thực của cuộc sống và đang sống trong những cái ảo đó, cho nên bây giờ cái ảo đó nó đụng phải cái sự thật thì nó mới đâm ra sợ hãi, lo lắng, bảo vệ, muốn an toàn đó. Còn rất nhiều cái điều mà mình cần phải thẩm tra lại, mình cần phải nhìn lại, và cái nhìn đó, cái sự thẩm tra đó chính là thiền. Mà điều này không ai giúp mình được cả, mỗi người chỉ phải tự mình khám phá ra chính mình thôi. Cho nên á, nếu có một định nghĩa khác thì chúng ta sẽ định nghĩa rằng là thiền là khám phá ra chính mình trong cuộc sống, trong cuộc sống này. Nó là vậy. Mình phải xem thử là cái điều mà mình suy nghĩ, cái điều mà mình ước vọng là thực tế hay đó là ảo. Có rất nhiều cái ảo mà mình có thể nói rằng là đôi lúc mình hy sinh cả cuộc đời mình để mà thỏa mãn cái ảo đó. Mà may mắn thay là khi nào đụng phải một nỗi đau khổ thì mới may ra mới giật mình, mới tỉnh giấc. Cũng giống như là tỉnh giấc Nam Kha vậy đó. Cái câu chuyện mà tỉnh giấc Nam Kha đó là một trong những cái câu chuyện để mình thấy rằng là cuộc sống này, cho nên thầy mới thường hay nói là đau khổ có một giá trị rất lớn, đó là giá trị thức tỉnh mình. Bởi vì nó có cái nguyên lý của nó, đã là đau khổ là phải sai lầm gì đó rồi, còn nếu không sai lầm là không thể không có đau khổ. Trong y học á, thì người ta nói là thống tức bất thông, thông tức bất thống, tức là đã đau á, tức là không có thông, mà đã thông á, là không có đau. Thế mà đó là mình nói cái cơ thể và vật lý của mình á. Còn tâm lý đó thì mình đã tạo ra vô số những đau khổ tâm lý mà trên thực tế không có. Và không phải chỉ đau khổ mà hạnh phúc cũng vậy. Mình ít khi nhìn lại thực sự hạnh phúc là gì, ít khi nhìn lại thực sự đau khổ là gì. Có những đau khổ nó là giá trị rất nhiều lần hơn cái mình gọi là hạnh phúc, bởi vì đau khổ đó là thực. Còn có những cái hạnh phúc mình tưởng nó là thật, thực ra nó là ảo. Cho nên cái điều này là cái điều mà mình phải trải nghiệm, chiêm nghiệm đời sống mình từng giây từng phút, và đó chính là thiền. Và trong cái thiền đó đó, như hồi nãy giờ thầy nói đó, nó có hai mặt. Một mặt là đối trị, đối trị tức là sẵn sàng loại ra khỏi cái đời sống thực này những cái ảo. Ví dụ như mình đứng ngoài một cái gia đình nào đó thì mình thấy rất rõ là cái gia đình đó là đau khổ là tại vì sao. Mình đứng ngoài mình quan sát thì mình thấy quá rõ, nhưng mà họ ở trong đó vẫn cứ đau khổ dài dài luôn. Nhưng mà mình đứng ngoài thì mình thấy rất rõ. Chỉ cần cái người này hay người kia chỉ cần điều chỉnh cái quan niệm của mình, điều chỉnh cái thói quen của mình thì nó không có vấn đề gì cả. Tức là chỉ cần nhận thức đúng lại một chút, hành động đúng lại một chút thì vấn đề nó khai thông ngay lập tức. Thế mà người ta lại vẫn cứ đau khổ dài dài từ năm này qua năm khác. Mà cái đau khổ đó đó không phải là đau khổ thực, mà là đau khổ hoàn toàn tâm lý. Tức là một đau khổ cũng ảo luôn. Cái khổ đó. Hạnh phúc cũng là ảo luôn, mà đau khổ cũng là ảo luôn. Có những người đang sống trong một điều kiện hoàn toàn là hạnh phúc, có thể đó là mơ ước của những người khác, nhưng bản thân họ lại hoàn toàn ở trong đau khổ. Đại khái là như vậy. Thí dụ như đáng lẽ bình á thì mới đau khổ chứ. Còn bên này người này mình khỏe quá trời đây mà vẫn cứ đau khổ. Lạ lùng vậy đó. Tại vì cái đau khổ này là cái đau khổ ảo. Cái mà Đức Phật Ngài gọi là khổ đế là một đau khổ ảo. Mà cái đau khổ ảo đó đó là nó đau khổ hơn bất cứ cái đau khổ nào thực. Lạ lùng vậy đó. Cái đau khổ ảo, quý vị cứ nghe... quý vị cứ nghe để chiêm nghiệm thử coi. Những cái đau khổ ảo lại là đau khổ hơn rất nhiều so với cái đau khổ thực. Tất cả những đau khổ thực đều chịu đựng được. Tất cả những đau khổ thực trên đời này đều chịu đựng được hết. Nhưng mà đau khổ ảo thì không thể nào chịu đựng nổi. Quý vị có thấy như vậy không? Có vô số ví dụ mà thực ra là mỗi người có thể là tìm cho mình những cái ví dụ hết sức cụ thể. Thí dụ như thế này, có hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Một người bị ung thư đến giai đoạn 3 rồi, nhưng mà người đó vẫn bình thản. Còn một người mới chỉ nghi rằng, tức là bác sĩ mới chỉ nghi rằng là ở trong gan hiện nay có một cái bướu, thế là người đó sợ hãi, lo lắng, đau khổ. Thế là đau khổ đó là đau khổ gì? Đau khổ đó là đau khổ tâm lý, đau khổ ảo. Còn cái người kia người ta tới giai đoạn 3 rồi, hoặc là cái chị gì đó thầy quên tên rồi, cái chị bị bệnh sida, mà chị lại không buồn phiền gì cả, mà chị lại cống hiến cuộc đời mình để đi an ủi, để đi giúp đỡ tinh thần cho những người bị bệnh AIDS khác. Chị không thấy đau khổ gì cả, chị đang thấy hạnh phúc chứ không có đau khổ. Cho nên cái mà mình gọi là hạnh phúc và đau khổ thì phải xem lại cho thật kỹ. Và người ta thường cứ là cho rằng cái gì mà mình thỏa mãn được cái đó gọi là hạnh phúc, còn cái gì mình không thỏa mãn được cái đó gọi là đau khổ. Nhưng đó là một cái định nghĩa hời hợt nhất. Nó không phải là như vậy. Có những người đau khổ, nhưng mà cái đau khổ thực á, tức là có những người đau khổ thực nhưng họ là hạnh phúc trong đau khổ. Nhưng mà người đau khổ ít thôi, nhưng mà cái đau khổ ảo nó lại nhân lên gấp bao nhiêu lần, để bây giờ nó trở thành một cái đau khổ ảo, đó là cái đau khổ không thể chịu đựng nổi. Vì vậy cho nên á, thiền không phải là rèn luyện, rèn không phải để đạt được bất kỳ điều gì, mà thiền là khám phá ra sự thật ở nơi chính mình và cuộc sống. Tức là cái gì là cái mặt nạ mình đã đeo vào, cái gì là cái mà mà mọi người che đậy mình bởi những cái nhãn hiệu để mình thấy được cái thực à, và mình sống với cái thực chứ không phải là sống với những cái ảo đó, thì cái đó mới gọi là thực tế. Bạn thân con là một người kiến trúc sư đang làm công việc thiết kế và xây dựng các ngôi nhà. Lúc nào con cũng thích cái đẹp, chiêm nghiệm và mong muốn đem cái đẹp đến các ngôi nhà. Như vậy có đem cái tham vào trong này không? Vì thiết kế đẹp và mong muốn có được cái đẹp và phải bỏ tiền ra để có thể mua được vật chất đó. Như vậy là con có phải đang gợi ý cái tham cho người chủ nhà đó không? Có bị sai ở vấn đề này không? À, cái này là cũng hơi khó nói. Tại vì như thế này, tất cả mọi sự mọi vật trên đời này đều có cái thể tướng dùng của nó. Mà đã có thể tướng dùng thì nó cũng có cái gọi là chân thiện mỹ. Nhưng mà bây giờ chân thiện mỹ thực với là chân thiện mỹ mà theo quan niệm của mỗi người thì nó lại khác. Chân thiện mỹ thực tức là cái chân thiện mỹ ở trong bản chất thực của sự vật. Còn chân thiện mỹ theo quan niệm tức là ví dụ như mình kiến trúc sư thì mình quan niệm cái đẹp theo kiểu của mình. Nhưng mà mình quan niệm cái đẹp theo của mình chưa hẳn là cái đẹp của người khác. Vì vậy cho nên á, hai cái đẹp này nó có thể là đụng độ nhau. Và bản thân của một cái người mà kiến trúc sư đó thì có một cái tâm lý như thế này, mặc dù thầy không phải là một kiến trúc sư chính quy, nhưng thầy cũng là cái người mà thiết kế và xây dựng. Vì vậy cho nên thầy biết rằng là không có một xây dựng nào mà mình cho là hoàn mỹ cả. Không có một kiến trúc sư nào mà xây dựng xong một cái nhà mà cho là hoàn mỹ cả. Bởi vì thế nào nó cũng phải có một cái mà thiếu sót ở một cái này hay là cái kia. Mà chính cái chỗ thiếu sót đó mình mới bắt đầu thấy ra được bản chất thực. Còn nếu mà không có cái thiếu sót đó thì mình không thấy ra được. Cho nên cái thiếu sót cũng là một cái để cho mình học ra được cái bài học về cái thực. Thì thể là phải thực, tướng là phải mỹ, và dùng là phải thiện. Đó là cái nguyên lý hay là một cái đạo lý mà từ ngàn xưa người ta đã thấy ra cái điều đó. Nhưng mà là đây là cả một vấn đề. Cái chân thiện mỹ thực của mọi sự mọi vật nó khác với cái chân thiện mỹ mà mình cho là phải là hay là sẽ là. Bởi vì có cái mà mình cho là sẽ là phải là thì cũng có cái người khác cho là sẽ là phải là. Vì vậy cho nên hệ đã cho là sẽ là phải là thì là có hai cái, ít nhất là có hai cái quan niệm là mâu thuẫn nhau. Vì vậy cho nên ngay cả cái chữ đẹp cũng là cái mà mình cần phải khám phá để cho tới tận cùng thực sự cái chân tướng của nó là gì. Có những cái đẹp không phải là chân tướng, mà cái đẹp đó chỉ là cái tướng ảo chứ không phải là chân tướng. Có khi là như vậy. Vì á, cái lúc đó nó cái đẹp đó nó trở thành là cái quan niệm của mình, cũng vẫn là rơi vào cái quan niệm chứ không phải là cái đẹp thực sự. Vậy thì một cái người mà cần phải học ra được cái thể tướng dùng của tất cả các pháp, mà muốn như vậy đó cũng là một trong những cái mà thiền gọi là thấy ra bản chất thật của đời sống. chúng ta còn phải học rất nhiều, phải quan sát rất nhiều cái sự thật để thấy ra vẻ đẹp của đời sống. Khi nào mà mình còn cho là đẹp, tức là có khi mình chưa thấy được thực sự ý nghĩa của chữ đẹp là gì. Cho nên Lão Tử mới nói rằng là thiên hạ giai tri mỹ chi vì mỹ. Khi mà cái người ta thấy đẹp là đẹp thì là đã có cái xấu rồi. Thầy nhớ không nguyên văn cái câu của Lão Tử nói, nhưng mà cái câu đó có thể dịch ra tiếng Việt là thế này: mình còn cho cái đẹp là đẹp tức là đã có cái xấu rồi. Tức là mình đã đối cái đẹp với cái xấu. Như vậy mình đã phân chia cái đời sống nó ra làm hai thứ, một thứ là đẹp và một thứ là xấu. Khi mình đã có ý niệm đẹp tức là ý niệm xấu, thì cái đẹp và cái xấu đó nó trở thành ý niệm đối kháng. Và một ý niệm đối kháng là ý niệm không đẹp. Ý niệm đó không phải là ý niệm hoàn hảo, không phải là cái nhìn hoàn hảo, mà là cái nhìn còn phân biệt giữa cái đẹp và cái xấu. Nhưng mà cái đẹp này lại là cái đẹp quan niệm, chứ không phải là cái đẹp thực. Còn tất cả vạn pháp trong bản chất thực của nó thì luôn luôn là đẹp. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này. Đây là một ví dụ mà thầy thường ví dụ. Đó là ví dụ một cái hoa, thì là lúc nó mới ra một cái nụ hoa, rồi nó lớn dần ra, cho đến cứ lớn dần, cho đến một lúc nào đó nó hé nở rồi nó bung nở ra rồi đến một lúc nào đó thì nó tàn đi. Vậy thì chỗ nào là chỗ đẹp, chỗ nào là chỗ xấu, chỗ nào trong cái giai đoạn mà diễn biến có cái hoa đó, cái chỗ nào là đẹp mà chỗ nào là xấu? Ví dụ như bây giờ mình nói rằng là cái hoa nó nở ra, nó hé nở ra, đó là đẹp nhất. Còn bây giờ nó bung ra rồi bây giờ nó là tàn đi rồi thì nó là không đẹp. Nhưng mà giả sử như thế này đi. Giả sử như thầy có thần thông mà thầy muốn cái hoa đó nó hé nở thôi là người đó cho là đẹp không? Thầy mới phù một cái thì tất cả hoa trong vườn của anh ta là hoa nào cũng là hé nở hết trơn á. Thì chỉ cần 3 ngày thôi là anh chán rồi. Cho nhiều lắm là 3 ngày thôi là anh chán ngắt. Hoa gì mà nó cứ nằm vậy hoài. Thì cái vẻ đẹp của nó chính là sự biến đổi. Cho nên cái hoa nó tàn đi cũng chính là một vẻ đẹp của nó. Cái hoa nó mới là ra cái nụ cũng là vẻ đẹp của nó. Tại sao mình không chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp muôn màu của đời sống? Mình cho rằng là cái này mới đẹp. Và khi mình cho rằng cái tác phẩm mà xây dựng của mình đây là đẹp thì mình sẽ sinh ra ngã mạn. Ngay thầy cũng có một cái cảm nhận đó. Thầy xây cái tháp này lớn một cái rồi, thầy bắt đầu thấy đi ngang qua cái chùa nào mà thấy cái tháp nhỏ nhỏ là thầy ngã mạn rồi đó. À thiệt á, rất rõ ràng. Thì nếu mình không khám phá ra được cái ngã mạn đó thì mình sẽ chết chìm trong cái ngã mạn đó. May thay là thầy còn biết thiền cho nên thầy biết là ngã mạn khởi lên. Nhưng mà đó là quan niệm đẹp, còn cái người kia người ta nói là làm nhỏ nhỏ như vậy mới đẹp. Ông làm gì mà to đùng làm gì mà làm gì? thì sao? Thế đó là tài quan niệm của mình cho to hơn là đẹp, còn anh kia anh nói là nhỏ mới đẹp. Cũng như là người ta chơi phong lan á, ở bên Thái Lan á, là mỗi năm á, người ta thi cái người nào mà tạo ra được cái hoa phong lan mà đẹp nhất. Thì người ta đặt tiêu chuẩn là thế này: cái hoa nào thơm hơn, màu sắc rực rỡ hơn, rồi to hơn. Người ta cứ thi theo cái hướng đó. Cho nên là ngày nào người ta bắt đầu là các cái nghệ nhân mà trồng phong lan á, cho nên cái phong lan ở bên bên Thái Lan á là người ta phát triển rất là mạnh. thì cái hoa là hồ điệp nó to cỡ này, bây giờ làm to hơn và nó làm cho nó có nhiều màu, tức là khi kia nó có một số màu thôi, mà bây giờ là hồ điệp là có rất nhiều màu đó. Nhưng mà bây giờ những nghệ nhân phong lan ở Thái Lan á, khi đi qua Việt Nam thấy mấy cái lan mà rừng của mình mà mình treo nơi đó đó, ôi trời, bây giờ họ ngơ ngẩn, tức là quá đẹp. Quá đẹp là bởi vì té ra là cái đẹp nó không phải là cái hoa mà to như thế này nó mới đẹp, mà là một cái hoa nó rất nhỏ. Nếu mà mình thực sự chiêm ngưỡng thì cái hoa nhỏ đó nó vẫn có cái vẻ đẹp của cái hoa nhỏ. Thì cái quan trọng là thế này, quan trọng là qua đó mình học ra được bài học gì, để mình thấy ra được cái thực, cái ảo, cái chân, cái thiền, cái mỹ của đời sống thực sự là gì. Đó chính là cái công việc mà mình gọi là thiền. Nhiều khi mình chỉ sống trong cái ảo, bỗng nhiên có một lúc nào đó cái ảo nó bị rơi rụng đi thì mình hoàn toàn rơi vào đau khổ, mình hụt hẫng, mình tiếc nuối, mình than oán, đầy cả những đau khổ. Nhưng mà những đau khổ đó như hồi nãy thầy nói lại là những đau khổ hoàn toàn là ảo. Đó là điều kỳ lạ. Thì trong chúng ta có rất nhiều điều kỳ lạ mà chúng ta cần phải khám phá. Mà trong đó cái sự khám phá, ví dụ như cái mặt, cái đẹp cũng là một mặt của đời sống, để cái gì là thực sự là cái đẹp và cái gì là cái đẹp ảo, cái đẹp do tưởng tượng, cái đẹp do quan niệm của mình. Và khi mà mình đã bị trói buộc vào cái ảo đó thì chắc chắn là mình đau khổ, cho dù mình cho rằng là mình đã làm được một cái gì đó đẹp, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ đưa đến đau khổ. Vì vậy cho nên đây là một trong những cái điều, một trong những điều thôi, chứ còn cuộc đời là muôn mặt. Cuộc đời là muôn mặt, mà mình phải thấy ra tất cả muôn mặt đó là mặt thực, chứ không phải là những cái mặt ảo mà mình tưởng tượng ra. Đó chính là cái phát hiện mà thiền, là nó có hai loại thiền, là loại thiền phát hiện ra bản chất thật của đời sống, và từ cái nhầm lẫn sai lầm ảo tưởng để trả lại cái bản chất thực đó cho đời sống muôn đời.
Y đàng nô nha ti nàng ô tu su ki ta ô tu nha ta yo y đàng nô nha ti nàng ô tu su ki ta ô tu nha ta yo y đàng nô nha ti nàng ô tu su ki ta ô tu nha ta yo